Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, mùng 10 tháng 11 năm 2008 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về việc Đức Thánh Cha đề cao gia sản giáo huấn của Đức Pio thứ 12. Sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi điện văn chúc mừng ông Barack Obama, người vừa được bầu làm tổng thống thứ 44 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, qua trung gian của tòa đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha đã gửi lời chúc mừng đến ông Obama và gia đình ông. Ngài gọi việc ông Obama được bầu làm tổng thống Hoa Kỳ là một biến cố lịch sử. Ngài bảo đảm với tân tổng thống Hoa Kỳ về lời cầu nguyện của ngài và xin Chúa phù trợ ông trong những trách nhiệm nặng nề mà đất nước và cộng đồng thế giới ủy thác cho ông. Trong một tuyên ngôn được đưa ra hôm thứ Tư tuần qua, Jerome Bardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, nói rằng, Tòa Thánh hy vọng tân Tổng thống Hoa Kỳ sẽ đáp lại những kỳ vọng về hòa bình và công lý trên thế giới. Trong tuyên ngôn, Jerome Bardi cũng nhấn mạnh đến trách nhiệm nặng nề của ông Obama, không những đối với đất nước mà còn đối với cả thế giới nữa. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 kêu gọi các tín hữu Công giáo và Hồi giáo hãy coi nhau như thành phần của cùng một gia đình, tôn trọng tự do tôn giáo và hợp tác để xây dựng một thế giới công bằng hơn. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng thứ Năm mùng 6 tháng 11, dành cho 60 tham dự viên diễn đàn Công giáo và Hồi giáo vừa kết thúc sau 3 ngày tiến hành tại Roma, về chủ đề Mến Chúa yêu người, phẩm giá con người và sự tôn trọng nhau. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, tôi biết rõ các tín hữu Hồi giáo và Kitô giáo có phương thức đề cập khác nhau về Thiên Chúa, nhưng chúng ta có thể và phải là người tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất, đứng đã tạo dựng và quan tâm chăm sóc mỗi người chúng ta tại mọi nơi trên thế giới. Qua sự tôn trọng và liên đới với nhau, chúng ta phải chứng tỏ rằng chúng ta coi nhau như thành phần của cùng một gia đình mà Thiên Chúa yêu thương và tập hợp lại từ khi tạo dựng thế giới cho đến khi chấm dứt lịch sử nhân loại. Đức Thánh Cha bày tỏ hài lòng vì diễn đàn Công giáo và Hồi giáo ở Roma đã đạt tới một lập trường chung về sự cần thiết phải thờ lại Thiên Chúa hết lòng và yêu thương tha nhân một cách vô vị lợi, nhất là đối với những người cùng khốn và túng thiếu. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta cùng nhau cộng tác để trợ giúp các nạn nhân của bệnh tật, đói nghèo, bất công và bạo lực. Cũng trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến khuôn vàng thước ngọc mà Hồi giáo cũng giảng dạy và thực thi. Đó là bạn hãy làm cho tha nhân điều mà bạn muốn họ làm cho bạn. Và Ngài nói rằng, chúng ta phải cùng nhau làm việc để thăng tiến sự tôn trọng đối với phẩm giá của mỗi người và các quyền căn bản, dù rằng điều này được chứng minh theo những thể thức khác nhau, theo nhân sinh quan và thần học của chúng ta. Ngoài ra, Đức Thánh Cha xác quyết rằng, các vị lãnh đạo chính trị và tôn giáo có nghĩa vụ đảm bảo việc tự do thực thi các quyền con người, trong niềm tôn trọng hoàn toàn đối với sự tự do lương tâm và tự do tôn giáo của mỗi người. Sự kỳ thị và bạo lực mà tín đồ các tôn giáo ngày nay vẫn còn phải chịu trên thế giới, và những cuộc bách hại dữ dội mà họ phải chịu, đó là những hành vi không thể chấp nhận và không thể biện minh được. Những hành động ấy càng trầm trọng và đáng trách hơn nữa khi chúng được thi hành nhân danh Thiên Chúa. Danh của Thiên Chúa chỉ có thể là một danh xưng của hòa bình và tình huynh đệ, công lý và tình thương. Chúng ta bị thách thức bằng lời nói và nhất là bằng hành động, chứng tỏ sứ điệp tôn giáo của chúng ta hoàn toàn là một sứ điệp hòa hợp và cảm thông lẫn nhau. Điều quan trọng là chúng ta phải làm như vậy, nếu không, chúng ta làm giảm uy tín và hiệu năng của việc đối thoại và cả tôn giáo của chúng ta nữa. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, giáo trưởng Hồi giáo tại Bosnia Herzegovina, Ngài Mustafa Seric đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự đón tiếp và tình huynh đệ. Ông cũng nhắc đến cuộc diệt chủng người Hồi giáo tại Bosnia. Trước đó, ông Hossein Nas, người Iran, giáo sư về khoa Hồi giáo học tại Đại học George Washington, Hoa Kỳ, nói rằng, chắc chắn chúng ta không thể tuyên bố rằng bạo lực là độc quyền của một tôn giáo nào. Người Hồi giáo, tuy tin tưởng nơi tự do tôn giáo, nhưng họ không cho phép sự chiêu dụ tín đồ ồ ạt nơi cộng đoàn của họ, để rồi phá hủy tín ngưỡng của Hồi giáo nhân danh tự do tôn giáo. Tin Việt Nam. Thư của Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt kêu gọi giúp đỡ nạn nhân lũ lụt miền Bắc. Hà Nội, ngày 6 tháng 11 năm 2008. Gửi các linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và anh chị em giáo dân Tổng Giáo phận Hà Nội. Anh chị em thân mến, từ một tuần qua, mưa lớn kéo dài đã gây nên ngập lụt trong nhiều tỉnh phía Bắc, đặc biệt tại thủ đô Hà Nội. Số người thiệt mạng đã lên đến con số kỷ lục trong một đợt mưa, 79 người. Trong số đó, có chị Madalena Hân, 33 tuổi, giáo dân của giáo xứ Đồng Chiêm, huyện Mỹ Đức, mới được sáp nhập vào thành phố Hà Nội. Chúng tôi đã đi thăm những nơi ngập sâu và thấy tại thành phố có nhiều nhà cửa và đồ đạc bị hư hỏng, tại miền quê nhiều hoa màu mất trắng. Chắc chắn sự thiệt hại là rất lớn, và để khắc phục những hậu quả sẽ còn tốn kém nhiều hơn nữa. Vì thế, xin quý cha hãy nhanh chóng tổ chức quyên góp trong các giáo xứ. Xin anh chị em hãy rộng tay đóng góp để trợ giúp các nạn nhân vượt qua khó khăn về tinh thần cũng như vật chất. Chắc chắn trận lụt có ảnh hưởng tới mọi người chúng ta, nhất là trong tình hình kinh tế hiện nay. Nhưng trong tinh thần, lá lành đùm lá rách đùm lá nát. Anh chị em hãy quảng đại thể hiện đức bác ái của Chúa, tình tương thân tương ái của nhân loại và nghĩa đồng bào của dân tộc trong dịp này. Ngoài ra, tại các địa phương, anh chị em hãy tích cực tham gia công tác phòng chống lũ lụt, hộ đê, cứu người. Với sự chung tay góp sức của mọi người, chúng ta mới có thể ngăn chặn được tai họa, không để tổn thất thêm về tài sản và nhất là về nhân mạng nữa. Tôi gửi lời thăm hỏi ân cần đến những gia đình có người thiệt mạng, có tài sản bị hư hại. Tôi xin Chúa chúc phúc cho anh chị em vì có tấm lòng quảng đại để biết cảm thương và chia sẻ với tha nhân trong cơn hoạn nạn. Thân ái chào anh chị em. Du xe Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội. Tin Lộ Đức. Các đức giám mục Pháp tìm cách đối phó với thái độ giữ gìn tôn giáo trong xã hội. Trong phiên họp khoáng đại mùa thu diễn ra tại Lộ Đức, các đức giám mục Pháp đang đọc lại hồ sơ thái độ giữ gìn tôn giáo và sự hiện diện thấy được của giáo hội trong xã hội. Theo ghi nhận đầu tiên của các đức giám mục Pháp, hiện tượng giữ gìn tôn giáo ngày càng gia tăng. Cuộc sống Kitô xem ra bị gạt qua một bên hay bị xem thường. Sự hiện diện của giáo hội ngày càng lu mờ trong xã hội. Tuy nhiên, theo triết gia Guy Koch, người được mời đến nói chuyện tại hội nghị của các đức giám mục Pháp, giữ gìn tôn giáo là một thực tế rất phức tạp. Ông nói đến trường hợp của rất nhiều người thuộc giới văn hóa đã đến gặp Đức Thánh Cha tại Học viện Bernada hồi tháng 9 vừa qua. Triết gia Koch nhìn nhận rằng những người mà chúng ta gọi là giữ gìn thật ra là những người rất quan tâm đến các giá trị hay các vấn đề con người. Theo ông, khi chúng ta nói đến giữ gìn là chúng ta đặt ra những rào cản cho người khác, cần phải tìm ra những rào cản nơi chính chúng ta. Do đó, theo ông, giải pháp cho vấn đề là làm sao giáo hội được hiện diện một cách tỏ tượng hơn trong xã hội. Tin Manila, Phi Luật Tân. Một phụ nữ Hồi giáo hiện đang làm chủ tịch một tổ chức không chính phủ chuyên hoạt động nhân đạo tại Mindanao, miền Nam Phi Luật Tân, là thành viên của phái đoàn Hồi giáo tham dự hội nghị thượng đỉnh Công giáo và Hội giáo. Được biết, bà Amina Rasul là một trong hai người phụ nữ Hồi giáo tham dự hội nghị. Trong hội nghị, bà Rasul được phái đoàn Hồi giáo giao cho nhiệm vụ trình bày những sinh hoạt trong cuộc đối thoại liên tôn đang diễn ra tại Mindanao, miền Nam Phi Lục Tân, là nơi đã bị sâu xé bởi các cuộc đụng độ giữa quân đội chính phủ và quân đội Hồi giáo từ nhiều thập niên qua. Bà Rasul cho rằng, hội nghị thượng đỉnh này phải là cơ hội để xin trợ giúp nhân đạo cho vùng Mindanao. Tổ chức không chính phủ do bà Rasul thành lập có tên gọi là Hội đồng Hồi giáo và Dân chủ Phi Lục Tân. Tổ chức này đề ra nhiều dự án thăng tiến hòa bình cho vùng Mindanao và trợ giúp những người đã phải gánh chịu hậu quả của chiến tranh. Dưới sự lãnh đạo của bà Rasul, tổ chức không chính phủ này đã tích cực đóng góp vào việc xây dựng một vùng Mindanao dân chủ, hòa bình và tiến bộ. Trước đây, bà Rasul đã từng giảng dạy tại Đại học UST, tức Đại học Thánh Thomas của dòng Đa Minh tại Manila. Bà luôn cổ võ cho việc hội nhập giữa hai văn hóa Kitô giáo và Hồi giáo. Tin Trung Quốc. Các tín hữu Công giáo Trung Quốc cảm ơn Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vì đã nhớ đến họ trong thánh lễ bế mạc Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới vừa qua. Theo những chứng từ được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo ghi lại, các tín hữu Công giáo Trung Quốc cũng bày tỏ sự trung thành và lòng cam kết của họ để tỏ ra xứng đáng với lòng yêu thương của vị cha chung. Theo hãng thông tấn Fides, các tín hữu Trung Quốc đã rất xúc động vì những lời của Đức Thánh Cha khi Ngài đại diện cho giáo hội tại Trung Quốc để nói lên tâm tình của họ. Trong thánh lễ bế mạc Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Roma hôm Chủ nhật 26 tháng 10 vừa qua, Ngài đặc biệt tưởng nghĩ đến các vị giám mục Trung Hoa lục địa là những người đã không thể cử người đại diện tại Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới. Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài muốn đại diện các đức giám mục Trung Quốc để tạ ơn Chúa vì tình yêu của các ngài đối với Chúa Kitô, vì sự thông hiệp của các ngài đối với giáo hội hoàng vũ và lòng trung thành của các ngài đối với người kế vị Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha khẳng định rằng cả Đức Giám mục và mọi người Công giáo Trung Quốc luôn hiện diện trong lời cầu nguyện của giáo hội. Đáp lại lòng ưu ái này của Đức Thánh Cha, các tín hữu Công giáo Trung Quốc đã bày tỏ lòng biết ơn đối với ngài. Qua trung gian của hãng tin Fides, một số người Công giáo Trung Quốc đã nhân danh cộng đồng Công giáo tại đây để nói lên sự hiệp thông của họ với Đức Thánh Cha và với Giáo hội Hoàng vũ. Họ nói rằng, mặc dù có những giới hạn khách quan không do lý do tôn giáo và vì xa cách về địa lý, họ vẫn luôn luôn cảm thấy được liên kết với Tòa Thánh. Sau một số biến cố quan trọng như lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội tại Trung Quốc năm vừa qua, Ngài Thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc, và nhất là Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới tại Roma.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về việc Đức Thánh Cha đề cao gia sản giáo huấn của Đức Pio thứ 12.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhiệt liệt đề cao gia sản giáo huấn của Đức Pio thứ 12 để lại cho giáo hội và gọi Đức Cố Giáo Hoàng là một hồng ân đặc biệt Chúa ban cho giáo hội. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến vào sáng ngày thứ Bảy vừa qua mùng 8 tháng 11, dành cho 250 học giả tham dự hội nghị do hai đại học Giáo Hoàng Laterano và Gregoriana tổ chức tại Roma từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Đức Pio thứ 12 qua đời. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhận xét rằng, trong những năm gần đây, khi nói về Đức Pio thứ 12, người ta chú ý thái quá về một vấn đề tranh luận và chỉ bàn đến một cách rất một chiều. Tình trạng này ngăn cản việc đề cập một cách thích hợp về một vĩ nhân có tầm mức quan trọng trỗi vượt về lịch sử và thần học, như Đức Giáo hoàng Pio thứ 12. Giáo huấn của người rất rộng rãi, có phẩm tính rất ngoại thường và thực là một gia sản quý giá cho giáo hội. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc đến 43 thông điệp Đức Pio thứ 12 đã công bố, cùng với bao nhiêu diễn văn và sứ điệp truyền thanh, đề cập đến rất nhiều vấn đề liên quan đến các thành phần khác nhau trong cộng đồng dân Chúa, từ các linh mục, tu sĩ, giáo dân, các trinh nữ, đến đời sống tu trì và cả giới truyền thông xã hội. Riêng với giới khoa học, Đức Pio thứ 12 ca ngợi những tiến bộ, nhưng đồng thời cũng cảnh giác về sự lạm dụng các tiến bộ của khoa học để chế tạo các loại vũ khí có thể đưa tới sự hủy diệt toàn thể nhân loại. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đề cao phẩm chất cao giáo huấn của Đức Pio thứ 12, người chống lại việc ứng khẩu đột xuất và luôn soạn các bài diễn văn hết sức cẩn thận, cân nhắc từng câu từng lời trước khi đọc trước công chúng. Người nghiên cứu kỹ lưỡng các vấn đề khác nhau và có thói quen hỏi ý kiến các chuyên gia nổi bật. Đức Thánh Cha nói, người ta thường bảo Đức Pio thứ 12 là một nhà ngoại giao khéo léo, một luật gia nổi bật, một nhà thần học uyên bác. Tất cả những điều đó đều đúng, nhưng không giải thích mọi sự. Còn có một yếu tố khác nơi Đức Cố Giáo Hoàng Pio thứ 12, đó là nỗ lực liên tục và quyết tâm của người hiến thân cho Thiên Chúa, không chút dè dặt và bất chấp sức khỏe yếu kém của người. Tất cả phát sinh từ lòng yêu mến của người đối với Chúa Giêsu và từ tình yêu đối với giáo hội và nhân loại. Chính vì thế, 50 năm sau khi qua đời, giáo huấn của Đức Pio thứ 12 tiếp tục chiếu rọi ánh sáng trong giáo hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc đến ảnh hưởng sâu đậm của Đức Pio thứ 12 trên công đồng chung Vaticano thứ 2. Hơn 1000 lần, các văn kiện công đồng tham chiếu giáo huấn của Đức Cố Giáo Hoàng Pio thứ 12. Và trong những văn kiện có chú thích, người ta đếm được hơn 200 lần nhắc đến tên Đức Pio thứ 12. Điều này có nghĩa là, ngoài Kinh Thánh ra, Đức Pio thứ 12 là một nguồn mạch thế giá được công đồng Vaticano thứ 2 trưng dẫn nhiều nhất. Tưởng cũng nên nhắc lại đây rằng, Đức Pio thứ 12 đã cai quản giáo hội trong vòng 19 năm, từ năm 1939 đến năm 1958. Ngài qua đời ngày 9 tháng 10 năm 1958. Trong thời Thế chiến thứ hai, Ngài đã âm thầm góp phần cứu thoát hàng trăm ngàn người Do Thái bị Đức Quốc xã bắt hại. Tuy nhiên, trong thời chiến tranh lạnh, do sự tuyên truyền của nhà nước Cộng sản Liên Xô, một trào lưu bôi nhọ hình ảnh Đức Pio thứ 12 đã được khởi xướng, và nhiều tổ chức Do Thái đã cáo buộc Đức Pio thứ 12 đã im lặng đồng lõa, không lên tiếng tố giác chế độ Đức Quốc xã. Thậm chí, nhà nước Israel và nhiều tổ chức Do Thái còn mạnh mẽ chống án phong chân phước cho Đức Pio thứ 12. Cách đây một tháng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bác bỏ những lời vu khống này.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Phải chăng người ta không thể vừa là một nhà khoa học, vừa là một tín hữu Kitô? Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Không có một niềm tin là một điều bất hạnh lớn nhất trong cuộc sống con người. Lev Landau là nhà vật lý nổi tiếng nhất của Nga trong thế kỷ 20 vừa qua. Năm 1962, ông đã được trao tặng giải thưởng Nobel vật lý vì công cuộc nghiên cứu của ông về khí helium lỏng. Hơn nữa, ông còn được chính phủ Cộng sản Liên Xô tuyên dương là anh hùng lao động xã hội chủ nghĩa. Nhưng trong tạp chí khoa học có tên là Vật lý học ngày nay, trong số ra tháng 5 năm 1989, người viết tiểu sử của ông là ông Kalashnikov đã kể lại như sau. Lần cuối cùng tôi gặp ông Landau là vào năm 1968, sau khi ông trải qua một cuộc giải phẫu. Sức khỏe của ông sa sút một cách trầm trọng. Lipschitz và tôi được gọi đến bệnh viện. Chúng tôi được thông báo rằng tình trạng của ông là vô phương cứu chữa. Khi tôi vào phòng bệnh, Landau nằm nghiêng một bên, mặt quay vào tường. Nghe bước chân của tôi, ông quay đầu lại và nói, Kalat ơi, hãy cứu tôi. Đó là những tiếng kêu cuối cùng của ông. Ông qua đời trong đêm đó. Tại Hoa Kỳ, người ta cũng nhắc đến trường hợp của một nhà vật lý nổi tiếng là ông Subramanian Chandrasekhar, người đã từng được tặng giải thưởng Nobel vật lý năm 1983. Ông đã từng là thành viên hầu như suốt đời của phân khoa vật lý học tại Đại học Chicago. Đằng sau cuốn tiểu sử của ông, người ta thấy có ghi một cuộc phỏng vấn. Ông Chandrasekhar tâm sự như sau. Quả thật, tôi vẫn tự xem mình là một người vô thần, nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy thất vọng vì niềm hy vọng đạt được sự hài lòng và một cái nhìn an bình về cuộc sống vẫn không bao giờ thành tựu. Nghe như thế, người viết tiểu sử của ông Chandrasekhar là ông Wally rất đổi ngạc nhiên và thắc mắc. Ông là người chỉ biết có khoa học và rất thành công trong việc tìm hiểu về thiên nhiên, vậy mà ông vẫn cảm thấy thất vọng sao? Nhà vật lý trả lời, tôi thật sự không cảm thấy là mình thành tựu. Những gì tôi đã làm được chẳng là bao. Lời cuối của ông Chandrasekhar đáng làm cho chúng ta suy nghĩ. Ông nói, tôi không có được sự hài hòa mà tôi vẫn hy vọng có được khi tôi còn trẻ. Tôi đã miệt mài trong khoa học trong hơn 50 năm qua. Thời giờ tôi dành cho những việc khác chẳng là bao. Nỗi niềm của hai nhà khoa học vô thần nổi tiếng trên đây gợi lên cho chúng ta câu hỏi. Phải chăng người ta không thể vừa là một nhà khoa học, vừa là một tín hữu Kitô, hay nói chung, vừa là một người có niềm tin tôn giáo? Ông C.P. Snow là một nhà khoa học kiêm văn sĩ, qua đời năm 1980. Ông viết như sau. Theo thống kê, con số các nhà khoa học vô thần cao hơn nếu so với giới trí thức khác. Tuy nhiên, trong chính giới khoa học, người ta vẫn thấy có rất nhiều người có niềm tin tôn giáo. Và con số những nhà khoa học trẻ có niềm tin tôn giáo ngày càng gia tăng. Như vậy, theo ông Snow, khoa học không đương nhiên là một cản ngại cho niềm tin tôn giáo. Richard Feynman, người đã từng được giải thưởng Nobel về vật lý năm 1965, khẳng định như sau. Nhiều nhà khoa học tin cả khoa học lẫn Thiên Chúa. Giáo sư Alan Lightman, hiện đang giảng dạy tại Đại học MIT nổi tiếng của Hoa Kỳ, đã viết như sau. Lòng tôn kính đối với Thiên Chúa hay chương trình kỳ diệu của Ngài vẫn tiếp tục trong thế giới khoa học cho đến những năm cuối của thế kỷ thứ 19. Dường như sự kiện tôn giáo không được quan tâm đến là kết quả của những thay đổi về xã hội và nghề nghiệp hơn là thay đổi trong tư duy của các nhà khoa học. trái với huyền thoại quen thuộc trong lĩnh vực tôn giáo. Các nhà khoa học cũng có cùng một thái độ như quảng đại quần chúng mà thôi. Kết quả của một cuộc thăm dò được phổ biến hồi năm 1988 cho thấy rằng các nhà khoa học cũng đi theo trào lưu chung tại Hoa Kỳ. Một cách cụ thể, bản thăm dò nói rằng phân nửa các nhà khoa học Mỹ tham gia đều đặn các sinh hoạt tôn giáo. Nhìn kỹ vào bản phân tích, người ta thấy rằng 41% các nhà khoa học có bằng tiến sĩ đến nhà thờ mỗi ngày Chủ nhật. Nhìn tổng quát thì tỷ lệ giữ ngày Chủ nhật của người Mỹ là 42%. Kết quả của một cuộc thăm dò khác được công bố trên tạp chí Nhà Khoa Học vào tháng 5 năm 2003 lại cho thấy rằng 52% các nhà sinh vật học tự nhận là tín hữu Kitô. Như vậy, chuyện có niềm tin tôn giáo hay không, xem ra không liên quan đến kiến thức hay học vị của con người trong lĩnh vực khoa học. Michael Polanyi, giáo sư hóa học và về sau giảng dạy cả môn triết học tại Đại học Manchester, qua đời năm 1976. Con ông là giáo sư John Polanyi, được trao giải thưởng Nobel năm 1986. Ông Michael Polanyi là một nhà hóa học nổi tiếng. Là một người Do Thái, được đào tạo tại Hungary, sau khi đã từ bỏ ngành hóa học để nghiên cứu về triết học, ông Polanyi đã trở lại công giáo. Ông nói rằng, nhà khoa học luôn luôn ở trong phòng thí nghiệm và luôn luôn đưa ra những kết luận. Như vậy, nhà khoa học không bao giờ có thể trung lập. Mỗi nhà khoa học đều mang trong đầu những giả định cho công cuộc nghiên cứu của mình. Chẳng hạn, không có nhà khoa học nào đặt vấn đề về chiều sâu của phương pháp khoa học. Theo lịch sử, niềm tin của nhà khoa học phát xuất từ niềm tin của Kitô giáo. Theo đó, Thiên Chúa là Cha đã tạo dựng một vũ trụ được xếp đặt theo một trật tự hoàn hảo. Dường như khi bắt tay vào nghiên cứu khoa học, nhà khoa học đã quên bẵng đi niềm tin ấy. Với nhận định trên đây, ông Polanyi muốn khẳng định rằng nhà khoa học không bao giờ có thể giữ được sự trung lập tuyệt đối trong công tác nghiên cứu của mình. Và điều ấy chứng tỏ rằng nhà khoa học tin mà không biết mình đang tin. Một nhà khoa học gốc Do Thái khác là ông Eugene Wigner cũng có một phát biểu tương tự. Ông Wigner cũng đã từng được giải Nobel về vật lý. Một cách gián tiếp, ông nói rằng lý tính của vũ trụ, tức trật tự và sự hài hòa của vũ trụ, là một lý chứng về sự hiện hữu của một Thiên Chúa tạo hóa. Tiến sĩ Kate Ward, giáo sư tại trường đại học Oxford, cũng có một quan điểm tương tự khi ông nói rằng lý tính của thiên nhiên, cơ cấu của nó, được diễn tả bằng những nguyên lý toán học. Điều này gợi lên sự hiện hữu của một trí khôn sáng tạo, quyền năng và vô biên. Khoa học hiện đại không thể nào có thể bắt đầu nếu vũ trụ chỉ là một mớ hỗn mang, vô trật tự, không quy luật, hay đó chỉ là chiến trường của vô số thần linh. Không phải ngẫu nhiên mà khoa học hiện đại đã thực sự phát xuất từ niềm tin của Kitô giáo. Theo đó Thiên Chúa là đấng tạo hóa, đã tạo dựng vũ trụ và cho nó tuần hoàn theo một trật tự kỳ diệu. Với phát biểu trên đây của giáo sư Keith Ward, chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta nói về hai văn kiện căn bản về giáo lý thánh thể sau Công đồng Vaticano thứ hai. Ngoài hiến chế về phụng vụ mang tựa đề Thánh Công đồng, chúng ta còn có hai văn kiện khác trình bày sâu rộng về giáo lý thánh thể và những áp dụng cụ thể liên quan đến phép thánh thể. Đó là thông điệp mầu nhiệm đức tin do Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục ban hành ngày 3 tháng 9 năm 1965, và huấn dụ của Hội đồng Thực thi Hiến chế Phụng vụ ban hành ngày 25 tháng 5 năm 1967 mang tựa đề Mầu nhiệm Thánh thể. Giờ đây chúng ta thử nhìn qua hai văn kiện này để biết nội dung của chúng mỗi khi nghe nói tới. Thứ nhất, thông điệp mầu nhiệm đức tin. Ngay từ trước Công đồng Vaticano thứ hai và liền sau đó, trong giáo hội có những suy tư thần học về thánh thể, có thể làm hại cho giáo lý tinh tuyền của giáo hội vẫn được truyền dạy, và do đó sẽ làm cho giáo hữu hoang mang và bị thiệt hại về phương diện thiêng liêng. Các suy tư sai lạc này liên hệ đến việc cử hành thánh lễ riêng tư, việc biến thể và một số hình thức tôn sùng thánh thể. Và ngay chính việc tôn sùng thánh thể, Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục trong nhiệm vụ bảo toàn đức tin đã muốn dùng thông điệp này để xác định lại một số điểm liên hệ đến giáo lý thánh thể đang bị hiểu một cách sai lạc hoặc ngược lại với đức tin. Thông điệp này được coi như là một lời tuyên xưng đức tin công cộng của toàn thể giáo hội. Trong thông điệp mầu nhiệm đức tin, Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã đề cập đến những điểm sau đây. Thứ nhất, thánh thể là một mầu nhiệm đức tin. Điều này đã được nhận ra ngay từ tựa đề của thông điệp mầu nhiệm đức tin. Các giáo phụ, các bản văn phụng vụ, cũng như các buổi cử hành phụng vụ vẫn dạy và tuyên xưng điểm này. Vì thế cần chấp nhận mặc khải này với tâm tình khiêm nhường. Ở đây lý trí phải nhường chỗ cho đức tin và phải dựa vào đức tin để suy tư về thánh thể. Điểm thứ hai, thánh thể và hy tế thánh lễ Misa. Hy tế mà Chúa Giêsu đã dâng xưa trên thánh giá với việc đổ máu ra. Ngày nay, qua dấu hiệu bí tích, hy tế đó được làm lại và được dâng lên Thiên Chúa. Điểm thứ ba, sự hiện diện của Chúa Kitô trong thánh thể và lễ Misa. Thông điệp nhắc lại và xác nhận sự hiện diện của Chúa Kitô trong giáo hội bằng nhiều cách thế, như trong phụng vụ, trong việc bác ái, bố thí, khi tín hữu cầu nguyện, khi giáo hội rao giảng tin mừng. Nhưng trong thánh thể, Chúa Kitô hiện diện đích thực và một cách tuyệt vời, và hiện diện qua việc biến thể, nghĩa là bánh trở nên mình Chúa, rượu trở nên máu Chúa. Điểm thứ tư, việc tôn sùng thánh thể phải được kể là việc tôn sùng dành cho Thiên Chúa, vì chính ngôi lời Thiên Chúa ngự trong thánh thể, cả khi dâng lễ Misa và ngoài thánh lễ Misa. Điểm thứ năm, sau cùng Đức Giáo Hoàng đã đưa ra mấy lời khuyên nhủ và cổ võ việc tôn sùng thánh thể, đặc biệt qua những điểm sau đây. Tham dự thánh lễ, khi có thể tham dự hàng ngày. Viếng mình thánh và thờ lại thánh thể. Làm cho thánh thể nên trung tâm của họ đạo, nhà thờ. Làm cho thánh thể trở thành dây liên kết giáo hội, cộng đoàn. Đó là vài nét về thông điệp mầu nhiệm đức tin của Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục. Giờ đây chúng ta tìm hiểu tiếp huấn dụ mầu nhiệm thánh thể. Nếu thông điệp mầu nhiệm đức tin của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục có tính cách tín lý nhiều hơn, thì huấn dụ, mầu nhiệm thánh thể có tính cách cụ thể và thực hành. Hội đồng thực thi hiến chế về phụng vụ muốn đưa ra những luật lệ cụ thể về việc tôn sùng thánh thể để áp dụng những chỉ thị của Công đồng Vaticano thứ hai trong hiến chế phụng vụ. Để nhờ đó, việc tôn sùng thánh thể sẽ đem lại nhiều ân ích cho các tín hữu. Về nội dung của huấn dụ, sau khi nhắc lại các văn kiện mới nhất của giáo hội về phép thánh thể, như thông điệp đứng trung gian Thiên Chúa của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12, hiến chế phụng vụ thánh công đồng, thông điệp mầu nhiệm đức tin, huấn dụ đã tóm lược các điểm chính của Công đồng Vaticano thứ hai về phép thánh thể. Như có lần chúng ta đã bàn tới trước đây, đó là thánh thể là cuộc tưởng niệm việc Chúa Kitô chết và sống lại. Thánh thể là hy tế, là bí tích hiện diện, là hy tế của giáo hội và là tác động của giáo hội. Sau phần nhập đề như trên, huấn dụ đã đề cập một cách đặc biệt các điểm sau đây. Thứ nhất, các nguyên tắc tổng quát phải lưu ý tới khi dạy giáo lý về thánh thể. Chúng tôi chỉ nhắc qua sau đây. Thứ nhất, cần trình bày giáo lý thánh thể một cách thích hợp cho mỗi lớp người. Chẳng những các điểm đức tin mà còn cho biết cả tinh thần của giáo hội khi tin nhận các điểm đó. Thánh thể là trung tâm của giáo hội hoàng vũ và giáo hội địa phương. Thánh thể quy tụ mọi người lại và làm nên một. Đi từ các cách Chúa hiện diện để tiến tới việc hiện diện đặc biệt là hiện diện thánh thể. Lời Chúa và thánh thể, chức tư tế cộng đồng và chức tư tế thừa tác, tham dự thánh lễ một cách tích cực, thánh lễ và đời sống, dạy giáo lý thánh thể cho các trẻ em, dạy giáo lý thánh thể từ các nghi lễ và kinh đọc trong thánh lễ. Tiếp đến huấn dụ bàn về việc cử hành thánh lễ, như là cuộc tưởng niệm việc Chúa Kitô chịu chết và sống lại. Trong phần này, huấn dụ đặc biệt nói đến việc cử hành thánh lễ với cộng đoàn, việc cử hành thánh lễ ngày Chủ nhật và ngày trong tuần, việc rước lễ của giáo dân, một số những luật lệ và chỉ dẫn cụ thể được đưa ra để toàn thể dân Chúa noi theo, như tính cách cộng đoàn của việc cử hành thánh lễ cho các người hành hương, cách thế vị chủ tế phải có để cử hành sốt sắng, việc phát thanh và truyền hình thánh lễ. Nơi cử hành thánh lễ, ý nghĩa của thánh lễ ngày Chủ nhật, lễ cho các nhóm riêng biệt, lễ Chủ nhật và lễ trọng cử hành chiều hôm trước. Việc rước lễ dưới hai hình, cách thức lên rước lễ, bí tích giải tội và việc rước lễ, việc năng rước lễ ngoài thánh lễ, việc đồng tế, việc cử hành thánh lễ trong đời sống và chức vụ của giám mục và linh mục. Sau cùng huấn dụ nói về những điểm liên hệ đến phép thánh thể như là một bí tích Chúa Kitô luôn hiện diện. Các điểm được đặc biệt bàn tới là ý nghĩa của việc để mình thánh sau thánh lễ, việc chầu thánh thể, các điểm liên hệ đến nhà tạm để mình thánh Chúa, việc kiệu thánh thể, các đại hội thánh thể quốc gia và quốc tế. Cùng với hiến chế về phụng vụ, thông điệp mầu nhiệm đức tin và huấn dụ mầu nhiệm thánh thể, chúng ta đã có được một cái nhìn đại cương về giáo lý thánh thể và những cải tổ liên hệ đến việc cử hành thánh lễ Misa, việc rước lễ và việc tôn sùng thánh thể ngoài thánh lễ từ sau Công đồng Vaticano thứ hai. Trong mọi thời đại, thánh thể vẫn là trung tâm của đời sống giáo hội cũng như trung tâm của suy tư thần học, vì ở đó chúng ta gặp trước Thiên Chúa ở giữa loài người. Vì thế giáo hội luôn chú trọng đến việc trình bày cho giáo hữu một giáo lý chính thống và tinh tuyền, để nhờ đó họ hiểu và yêu mến Chúa Thánh Thể mỗi ngày một hơn. Chúng tôi sẽ bàn tiếp về những điểm vừa nêu trên trong những bài kế tiếp, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Thank you.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, việc phân tích các sưu tập làm thành chất liệu của sách Châm Ngôn dẫn đưa chúng ta vào trong thế giới của nền văn chương khôn ngoan mà dân Do Thái đã thủ đắc được và sử dụng nó như là một dụng cụ mới mẻ giúp hiểu biết và phổ biến mặc khải của Thiên Chúa. Khía cạnh thứ nhất của thế giới này liên quan tới chính nội dung của sách. Nó được trình bày như một tổng hợp các giáo huấn làm thành sự khôn ngoan, tiếng Do Thái là Chokhmah. Dựa theo kiểu Kinh Thánh dùng từ này, chúng ta có thể kết luận rằng sự khôn ngoan điều hành hoạt động của con người, khiến cho con người có thể hiện thực chính mình trong cuộc sống. Thật thế, trong Thiên Chúa, sự khôn ngoan là hoạt động của người hướng tới việc tạo dựng thế giới, và Thiên Chúa phân chia sự khôn ngoan cho những người phải thực hiện các công trình của Ngài trên trái đất. Trong số các người đó, đứng đầu là vị vua cứu thế. Như vậy, nhờ sự khôn ngoan, con người hiện thực chính mình trong các khía cạnh diễn tả sự thành công của cuộc sống. Các khía cạnh đó được tóm tắt trong việc đạt cuộc sống lâu và lành mạnh, được giàu sang và thành công trong đời, được danh giá trọng vọng trong xã hội, và chắc chắn có con cháu đông đúc nối dõi tông đường. Vì thế, sự khôn ngoan đồng thời cũng là một khoa học, nghĩa là một tổng hợp các sự hiểu biết hay quan niệm, cho phép lựa chọn hay dùng các phương tiện thích hợp cho việc đạt đích. Thế rồi khoa học cũng giả thiết trí thông minh hay khả năng phân biệt và lựa chọn các phương thế giúp đạt đích đã được đề ra một cách tốt đẹp nhất. Như vậy, sự khôn ngoan là một trường học hay một môn học đích thật, khiến cho con người thuộc mọi lứa tuổi và điều kiện sống, trẻ già, lớn bé, đều phải dấn thân học hỏi. Nếu sự khôn ngoan là một nghệ thuật phải học hỏi, thì ai là người dạy sự khôn ngoan đây? Có thể học sự khôn ngoan ở đâu? Không phải ai cũng có thể dạy sự khôn ngoan cho người khác được, mà chỉ những người nào được công nhận là thầy mới dạy được mà thôi. Họ là các hiền nhân, các người khôn ngoan tuyệt diệu, tiếng Do Thái gọi là các Chachamim. Các người khác môn sinh của họ trở thành các người khôn ngoan cho chính mình, do đó, ngoài việc được coi là những hiền nhân, họ cũng được gọi là những người công chính, ngay thẳng, liêm chính, vân vân. Sách Châm Ngôn giới thiệu với chúng ta một vài vị trong số các người khôn ngoan này, bằng cách kể tên các vị hay duy trì các vị trong tình trạng vô danh. Đứng đầu danh sách các hiền nhân là vua Salomon, người khôn ngoan của mọi người khôn ngoan. Nhà vua là người được Kinh Thánh gọi là người khôn ngoan nhất trong giới khôn ngoan của dân Israel và trên toàn thế giới, như viết trong sách Các Vua 1, chương 5. Nhà vua được giới thiệu như là người chăm chú học hỏi, nghiên cứu và dạy dỗ sự khôn ngoan, vì phẩm giá là vua của dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Vì thế nhà vua không chỉ chiếm hữu được sự khôn ngoan, mà còn phải dạy sự khôn ngoan cho dân chúng nữa, để họ hiện thực được các hoa trái của sự khôn ngoan. Theo đó, nhà vua đã tổ chức vương quốc và điều hành việc cai trị dân. Tuy nhiên trong nghĩa này, xem ra đúng hơn khi nghĩ rằng trong việc cai trị dân nước và tổ chức triều chính, nhà vua đã sử dụng các hiền tài khôn ngoan có đức độ và nhiều khả năng vào các việc khác nhau. Đó là các nhóm thuộc triều đình, bao gồm các thành viên có các tước hiệu thích hợp cho các công tác được giao phó cho họ vì sự học cao biết rộng và tôn giáo của họ. Nếu sự thật này không đúng với triều đình của vua Salomon, hay chỉ đúng một cách gián tiếp vì Kinh Thánh chỉ nhắc tới tên của hai vị bí thư của nhà vua, thì hai thế kỷ sau đó, nó đúng với triều đại của vua Ezekiah, có các cận thần thu góp các châm ngôn của vua Salomon. Tuy nhiên, ngoài các hội hiền nhân thuộc triều đình, cũng có các hội các nhà khôn ngoan thông thái, trau dồi sự khôn ngoan nữa. Trước hết là giữa các giới làm việc trong đền thờ. Trong các sách sử biên của vua Salomon, người ta nhắc tới ba ca viên trong đền thờ là Eman, Kalkon và Dagda, thuộc số các bậc thầy khôn ngoan nổi tiếng nhất thời vua Salomon, như ghi trong sách Các Vua 1, chương 4, câu 11. Trong các nhóm này, Ngoài sự hiểu biết về tôn giáo, chắc chắn các thành viên cũng trau dồi khoa học sự sống, cả khi nó phát xuất từ các nguồn gốc khác với luật lệ Mô-xê. Trong các hiệp hội này, một trong những điều đầu tiên người ta đã dạy là dạy viết chữ. Sách Daniel cung cấp cho chúng ta thí dụ hay đẹp nhất liên quan tới lịch sử của Daniel và các bạn đồng sống kiếp lưu đày như kể trong sách Daniel, chương 1, câu 3 đến 21. Họ là những người trẻ Do Thái được tuyển chọn và đào tạo để làm việc cho triều đình Ba Tư. Bên cạnh các nhóm hiền nhân thuộc hai cơ cấu chính thức của tôn giáo Do Thái là triều đình và đền thờ, chắc hẳn cũng có nhiều nhóm khác nữa. Quyền dạy sự khôn ngoan cũng phải đâm rễ trong truyền thống và nơi những vị được coi là những người thông truyền hợp pháp. Các người bạn của ông Job thuộc lớp các người này. Chính ông Job và thanh niên bí ẩn Elihu tự giới thiệu như thầy của tất cả các bạn hữu của ông Job cũng thuộc giai tầng này. Đặc biệt khi gương mặt lịch sử của họ đã được truyền thuyết biến đổi, khiến trở thành các nhân vật biểu tượng cho các nhập thể tôn giáo và luân lý của nhân loại và gộp chung các người Do Thái với các người không phải là gốc Do Thái với nhau. Đó cũng là trường hợp của hai ông Agur và Lemuel. Tất cả các hiền nhân đó không nhất thiết phải là các ký lục, là những người có nghề ghi chép, nhưng là tất cả những ai chiếm hữu được nghệ thuật bình dân, diễn tả các châm ngôn theo luật bình dân, là luật bình văn và kể chuyện của truyền thống dân gian. Tiếp theo đó, cả tại Israel, người khôn ngoan và ký lục, tức người có nghề cầm bút, cũng trùng hợp với nhau. Tuy chỉ có các nhân viên của vua Ezekiah mới có sinh hoạt văn chương này mà thôi. Sau thời lưu đày, tư tế Ezra được công khai gọi là ký lục, nhưng chỉ có ông Yesu ben Sira mới được cháu nội giới thiệu trong đề tựa sách Huấn Ca, là người đã học hỏi sự khôn ngoan và trở thành bậc thầy, và do đó mới nghĩ tới việc biên soạn một cuốn sách, sinh ích lợi cho những người khác nữa. Có lẽ khi đó sự khôn ngoan mới được giới thiệu như là suối nguồn duy nhất của mọi giáo huấn khôn ngoan, hay quyền và đặc ân giáo dục con cái sống khôn ngoan mới được di chuyển vào lĩnh vực gia đình. Và sau cùng, chính trong môi trường gia đình này đã có các trường phái hay các truyền thống khôn ngoan được thành lập. Các bậc thầy khôn ngoan đã kiến múc các kho tàng khôn ngoan ở đâu để giáo dục các môn sinh trở thành các người khôn ngoan, ngay thẳng, toàn vẹn và công chính. Khi duyệt xét sách châm ngôn, người ta nhận ra ngay trường học đầu tiên dạy sống khôn ngoan là quan sát những gì xảy ra chung quanh mình. Chính kinh nghiệm được dùng để giáo huấn những người muốn chiếm hữu được sự khôn ngoan và trở thành bậc thầy dạy sự khôn ngoan. Các thầy dạy khôn ngoan đưa ra trước mắt các môn sinh những gì họ nhận thấy trong cuộc sống để họ suy tư. Chẳng hạn như sự lười biếng của kẻ này và tính cần cù làm việc của người nọ. Kẻ biếng nhác phải chịu cảnh nghèo hèn, người siêng năng được giàu sang phú quý. Kiểu dạy dỗ này có thể được nhận ra trong tất cả mọi sưu tập của sách châm ngôn, nhưng hiếm hơn trong sưu tập 1 và trong sưu tập 6. Đôi khi các thầy dạy khôn ngoan thêm một suy tư hay một cảnh cáo vào điều quan sát, và nó được dùng như yếu tố so sánh sẽ được khai triển rộng rãi trong thể văn dụ ngôn. Thí dụ như, phụ nữ đẹp người mà không đẹp nết, khác chi khuyên vàng đem sỏ mũi heo. Kiểu dạy bằng cách so sánh này cũng được tìm thấy trong mọi sưu tập, cả khi trong sưu tập 1, vì thể văn đặc biệt, nó không được tức thì như trong các sưu tập khác. Tuy nhiên bình thường các thầy dạy khôn ngoan nói lên một sự thật luân lý và từ đó rút tỉa ra một luật hành xử. Chẳng hạn để khiển trách kẻ làm ăn gian dối lừa lọc và khắc ghi trong tâm trí người nghe sự liêm chính, họ nói, của phi nghĩa nào lợi ích chi, sống công chính mới cứu ta khỏi chết. Hay để mời gọi con người làm việc lành, người ngay chính được tưởng nhớ và ngợi khen, còn tên tuổi kẻ gian tà sẽ mai một. Trong mọi sưu tập sách châm ngôn cũng đều có kiểu dạy dỗ này. Nhưng liên quan tới đề tài thưởng phạt, các hiền nhân thường lấy lại các nguyên tắc của truyền thống Gia Viết, cả khi tên Gia Vê không được nhắc đến một cách rõ ràng. Gia Vê là nguồn gốc của mọi giàu sang, không có sự trợ giúp và lòng nhân hậu của Ngài, mọi cố gắng của con người đều hư không. chính phúc lành của Đức Chúa cho ta được giàu sang, vất vả nhọc nhằn chẳng thêm chi vào đó. Hay tên của Gia-vê tuy không được nhắc tới, nhưng tư tưởng về sự thưởng phạt thường lấy hứng từ Do Thái giáo. Ác nhân khiếp sợ chi là gặp ngay điều đó, chính nhân mong ước gì, ác sẽ được ban cho.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Trong tâm tình tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa là Cha, hằng ngày người Kitô cầu nguyện, lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Trong thời gian trước đây, chúng ta đã lần lượt suy niệm từng lời cầu xin của kinh Lạy Cha này. Lời kinh bắt đầu trước hết với cái nhìn hướng về Thiên Chúa là Cha, Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Chúng ta hướng về Thiên Chúa trước hết, và nguyện xin cho nước Ngài được ngự đến. Đó là chiều kích thứ nhất của lời kinh Lạy Cha, con người hướng về Thiên Chúa. Và chiều kích thứ hai của lời kinh Lạy Cha là con người khiêm tốn xin Thiên Chúa đến với mình để cứu rỗi, để giải thoát mình khỏi sa trước cám dỗ, giải thoát mình khỏi mọi sự dữ. Lời cuối cùng của kinh Lạy Cha, xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Mưu trước cám dỗ của ma quỷ và sự dữ, đó là điều nguy hiểm nhất cho đời sống đức tin, sự giải phóng căn bản cần thiết nhất cho mỗi người Kitô chúng ta, sự giải phóng mà Chúa Giêsu dạy các môn đệ của Ngài cầu cùng Thiên Chúa Cha, là sự giải phóng khỏi trước cám dỗ, giải phóng khỏi sự dữ, giải phóng khỏi tội lỗi. Đối với của cải vật chất, những phương tiện cần thiết cho cuộc sống thể xác con người, Chúa Giêsu cũng lưu ý đến, và muốn cho các môn đệ cầu nguyện, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Đây là một lời cầu xin ân huệ, không mang tính cách khẩn thiết cho bằng lời cầu cuối cùng của kinh Lạy Cha, xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Đây là lời cầu xin nhắc mọi người môn đệ của Chúa nhớ lại cảnh sống cụ thể của mình, cảnh sống đầy những gian nan thử thách, đầy những cám dỗ, những sự dữ, và rằng mỗi người chúng ta cần nhờ đến quyền năng giải phóng của Thiên Chúa mới có thể khỏi sa vào trong trước cám dỗ và sự dữ. Mỗi người chúng ta, cách này hay cách khác, đều có kinh nghiệm về trước cám dỗ, về sự dữ, nơi chính cuộc sống mình, nơi chính bản thân, cũng như nơi anh chị em xung quanh. Biết bao lần, chúng ta đã nuôi dưỡng trong tâm hồn những tư tưởng xấu, những mánh mung cáo gian, thù hận, gian lận, làm hại anh chị em xung quanh. Biết bao lần chúng ta sống trong giả dối, bề ngoài vui vẻ nói cười, mà trong lòng nham hiểm như giết người không cần dao. Có thể xảy ra là đôi khi chúng ta cảm thấy vui lòng với những điều xấu xa, với những sự dữ này. Nhưng rồi, có những giây phút thành thực trở về với lương tâm mình, một lương tâm không thể nào bị hủy diệt bỏ đi mãi mãi. Có những giây phút chúng ta trở về với tiếng nói của lương tâm và cảm thấy nhu cầu thoát ra khỏi những sự xấu, sự dữ đang trói buộc mình. Nhưng chúng ta vừa cảm thấy mình như không có đủ sức tinh thần để thoát ra khỏi điều xấu, khỏi sự dữ. Chúng ta có tâm trạng giống như tâm trạng của Thánh Phaolô khi Ngài nói, tôi không thích điều xấu mà cứ làm, còn điều tốt tôi thích thì lại không thể làm được. Đó chính là những giây phút hồi tỉnh, và chính là lúc chúng ta cần hướng về Thiên Chúa Cha, để cầu khẩn Ngài ban ơn giải thoát chúng ta. Thiên Chúa không thể cứu chúng ta nếu chúng ta không muốn. Với lời cầu xin thành thật, lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Ước chi với lời cầu xin này, chúng ta nói lên với Chúa, ước muốn chân thành của mình cần được Thiên Chúa giải thoát. Lạy Chúa, xin đừng nỡ lánh mặt xa con cần đến ơn giải thoát của Chúa. Càng sống giữa những thử thách, đối diện với những sự dữ trong con và quanh con, thì con càng cần đến quyền năng cứu rỗi của Chúa. Lạy Chúa, xin hãy thương đến trợ giúp con, sức mạnh của con nơi Chúa. Ơn phù trợ của con là nơi Chúa, đứng tạo thành trời đất và là Cha nhân từ của con. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.